chương 9. Đức Chúa Trời khôn ngoan duy nhất. Kinh Thánh muốn nói gì khi gọi Đức Chúa Trời khôn ngoan? Trong Kinh Thánh, sự khôn ngoan là phẩm chất đạo đức cũng như trí tuệ, chứ không chỉ là sự thông minh hay tri thức, cũng như nó không chỉ là sự lanh lợi hay xảo trá. Theo ý nghĩa Kinh Thánh, đối với chúng ta, thật sự khôn ngoan tức là trí thông minh và lanh lợi phải được sử dụng cho mục đích đúng đắn. Khôn ngoan là khả năng nhìn thấy và khuynh hướng lựa chọn mục tiêu tốt nhất và cao nhất cùng với phương cách chắc chắn nhất để đạt mục tiêu đó. Thật vậy, khôn ngoan là khía cạnh thực tiễn của sự tốt đẹp về đạo đức. Thế nên, chỉ trong Đức Chúa Trời mới có sự khôn ngoan đầy trọn. Chỉ một mình Ngài là vốn dĩ hoàn toàn và luôn luôn khôn ngoan. Có một bài thánh ca viết, sự khôn ngoan của Ngài luôn luôn thức tỉnh, và đúng như vậy. Đức Chúa Trời chẳng bao giờ không khôn ngoan trong mọi điều Ngài làm. Các nhà thần học xưa từng nói, sự khôn ngoan là bản chất của Ngài, cũng như quyền năng, lẽ thật và sự nhân từ là bản chất của Ngài, tức những yếu tố không thể thiếu trong bản tính của Ngài. Sự khôn ngoan của chúng ta và của Chúa. Sự khôn ngoan của con người có thể bị vô hiệu hóa bởi các yếu tố bất ngờ nằm ngoài sự kiểm soát khôn ngoan của người ấy. Ahitophe, nhà cố vấn phản bội David, đã cho lời khuyên đúng đắn khi ông thúc giục Absalom kết liễu David ngay lập tức trước khi David phục hồi sau cú sốc đầu tiên từ cuộc nổi loạn của Absalom. Nhưng Absalom đã dại dột theo phương án khác, và với lòng tự ái bị tổn thương đang sôi sục, Ahitophe đoán trước rằng cuộc nổi dậy chắc chắn sẽ thất bại và không thể tha thứ cho bản thân vì đã ngu ngốc tham gia vào, nên đã trở về nhà trong tuyệt vọng và tự sát. Sa-mên thứ nhì chương 17. Nhưng sự khôn ngoan của Chúa không thể bị cản trở như ý định khôn ngoan của Absalom. Câu 14. Vì nó được liên kết với sự toàn năng. Quyền năng cũng là bản chất của Chúa như sự khôn ngoan vậy. Sự toàn tri chi phối sự toàn năng. Quyền năng vô hạn được điều khiển bởi sự khôn ngoan vô hạn. Đây chính là mô tả cơ bản của Kinh Thánh về bản tính thiên thượng. Sự khôn ngoan Ngài là vô hạn và quyền năng Ngài là rất lớn. Gióp chương 9 câu 4. Nơi Đức Chúa Trời có sự khôn ngoan và quyền năng. Chương 12 câu 13. Đức Chúa Trời có sức mạnh và sự khôn ngoan phi thường. Chương 36 câu 5. Ngài có sức mạnh lớn và quyền năng rất cao. Sự khôn ngoan của Ngài không thể dò. Ê-sai chương 40 từ câu 26 đến câu 28. Sự khôn ngoan và quyền năng thuộc về Ngài. Đa-nhiên chương 2 câu 20. Trong Tân Ước cũng có sự kết hợp tương tự. Ngợi khen Đấng có quyền làm cho vững chí anh em theo tin lành của tôi. Đức Chúa Trời khôn ngoan có một. Roma chương 16 từ câu 25 đến câu 27. Khôn ngoan mà không có quyền năng thì thật đáng thương, không thể nhờ cậy được. Quyền năng mà không khôn ngoan thì thật kinh khủng. Nhưng trong Chúa, khôn ngoan và quyền năng vô hạn được kết hiệp, và đây là điều khiến Ngài hoàn toàn xứng đáng với sự tin cậy tuyệt đối nhất của chúng ta. Sự khôn ngoan rất lớn của Chúa luôn luôn hoạt động và không bao giờ giảm sút. Mọi công việc của sự sáng tạo, sự quan phòng và ân điển bày tỏ điều đó, và chỉ khi nào chúng ta nhìn thẳng vào công trình sáng tạo thì chúng ta mới có thể thấy được điều đó. Nhưng chúng ta không thể nhận biết sự khôn ngoan của Ngài nếu chúng ta không biết mục đích của việc Ngài đang làm. Nhiều người sai lầm chỗ này. Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời là tình yêu. Xem Dân Nhất chương 4 từ câu 8 đến câu 10. Họ hiểu sai khi nghĩ rằng Chúa muốn mọi người sống cuộc đời hanh thông cho dù tình trạng đạo đức và thuộc linh của họ như thế nào. Do đó, họ kết luận rằng bất kỳ điều gì đau đớn hay buồn khổ như bệnh tật, tai nạn, tổn thương, mất việc làm, sự đau đớn của người thân nói lên rằng sự khôn ngoan hay quyền năng của Đức Chúa Trời hoặc cả hai đã cạn kiệt, hoặc nói lên rằng suy cho cùng Đức Chúa Trời không hiện hữu. Nhưng ý nghĩ về ý định của Đức Chúa Trời như vậy là hoàn toàn sai trật. sự khôn ngoan của Chúa không và chưa bao giờ giữ cam kết cho thế giới sa ngã này luôn hạnh phúc hay khiến cho sự bất kính được thoải mái. Ngay cả đối với cơ đốc nhân, Ngài cũng không hứa ban một cuộc sống phẳng lặng, mà ngược lại, Ngài có những mục đích khác cho cuộc sống chúng ta trong thế gian này hơn là chỉ khiến cuộc sống dễ dàng cho tất cả mọi người. Vậy thì Ngài mong muốn điều gì? Mục tiêu của Ngài là gì? Ngài nhắm đến điều gì? Mục đích của Ngài khi dựng nên chúng ta là để chúng ta yêu mến và tôn cao Ngài, ca ngợi Ngài về sự đa dạng và phức tạp có trật tự của thế giới này, sử dụng nó theo ý muốn Ngài, và từ đó tận hưởng thế giới này và chính Ngài. Và mặc dù chúng ta đã sa ngã, nhưng Đức Chúa Trời vẫn không từ bỏ mục đích ban đầu của Ngài. Kế hoạch của Ngài vẫn là toàn nhân loại phải yêu mến và tôn cao Ngài. Mục đích cuối cùng của Ngài là đem họ đến với tình trạng trong đó họ hoàn toàn làm vui lòng Ngài và ca ngợi Ngài một cách thích đáng. Một tình trạng mà trong đó Ngài là tất cả của họ và cả hai không ngớt vui mừng trong sự nhận biết tình yêu dành cho nhau. Con người vui mừng trong tình yêu cứu rỗi của Chúa được ban cho từ trước vô cùng, còn Đức Chúa Trời vui mừng trong tình yêu đáp ứng của con người lưu sức bởi ân điển qua phúc âm. Đây sẽ là sự vinh hiển của Chúa và sự vinh hiển của chúng ta nữa, theo từng ý nghĩa mà từ ngữ nặng ký này có thể chứa đựng. Nhưng nó chỉ có thể được hiểu cách đầy đủ trong đời sau, trong bối cảnh khi toàn bộ trật tự sáng tạo được biến đổi. Tuy nhiên, từ bây giờ đến lúc đó, Đức Chúa Trời đều đặn làm việc hướng đến điều đó. Mục tiêu trước mắt của Ngài là kéo từng cá nhân nam nữ và mối quan hệ của đức tin, hy vọng, tình yêu hướng về Ngài, giải thoát họ khỏi tội lỗi và bày tỏ trong đời sống họ quyền năng của ân sủng, bảo vệ con dân Ngài khỏi các thế lực xấu xa và truyền rao khắp thế giới phúc âm là phương tiện Ngài dùng để cứu rỗi. Trong việc hoàn tất từng giai đoạn của mục đích này, của Chúa Giêsu Christ là trọng tâm, vì Đức Chúa Trời đã công bố Ngài vừa là Chúa cứu thế, cứu chúng ta khỏi tội lỗi, đấng chúng ta phải tin cậy, vừa là Chúa của hội thánh, đấng chúng ta phải vâng phục. Chúng ta chăm chú vào sự khôn ngoan thiên thượng được bày tỏ trong sự nhập thể và thập tự giá của Đấng Christ. Chúng ta có thể nói thêm rằng chính trong ánh sáng của mục đích phước hợp chúng ta đã phát thảo mà chúng ta có thể nhìn thấy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong cách Ngài cư xử với từng cá nhân. Đức Chúa Trời đối xử với dân Ngài. Tiểu sử Kinh Thánh giúp ích cho chúng ta ở đây. Không có minh họa nào về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong việc sắp đặt cuộc sống con người có thể được tìm thấy rõ ràng hơn là trong các truyện tích Kinh Thánh. Lấy ví dụ về cuộc đời của Abraham. Abraham có khả năng lừa dối cách hèn hạ nhiều lần, mà điều này thật sự gây nguy hiểm cho sự trong trắng của vợ ông. Sáng Thế Ký chương 12 câu 10 trở đi và đoạn 20. Vậy thì, nói thẳng ra, bản chất tự nhiên của ông là một người có ít dũng khí đạo đức, nói chung là quá lo lắng về sự an toàn của bản thân. Chương 12 câu 12 trở đi và chương 20 câu 11. Ngoài ra, ông cũng dễ chịu thua trước áp lực. Khi vợ ông cố nài nỉ, ông đã có con với người hầu gái của bà là Aga. Rồi khi Sarai phản ứng bằng những lời tố cáo đầy kích động trước lòng kiêu ngạo của Aga trong lúc mang thai, thì ông đã cho Sarai đuổi Aga ra khỏi nhà. Chương 16, từ câu 5 đến câu 6. Vậy thì, rõ ràng bản chất tự nhiên của Abraham không phải là một con người có nguyên tắc vững vàng, và ý thức trách nhiệm của ông cũng có phần kém thiếu. Nhưng trong sự khôn ngoan, Đức Chúa Trời đã đối xử với con người dễ dãi không anh hùng này để đem lại kết quả tốt đẹp, đến nỗi ông không chỉ trung tín, hoàn thành vai trò được chỉ định cho mình trên sân khấu lịch sử hội thánh, tức là người tiên phong chiếm giữ Canaan, người đầu tiên nhận lấy giao ước của Đức Chúa Trời, chương 18 câu 17, là cha của Isaac, đứa con phép lạ, mà ông còn trở thành một con người mới. Điều Abraham cần trước tiên là thực hành sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nhìn toàn bộ cuộc sống trong mối liên hệ với Ngài, trông cậy Ngài, và chỉ một mình Ngài mà thôi là vị chỉ huy, người bảo vệ và người ban thưởng. Đây là bài học lớn mà trong sự khôn ngoan, Đức Chúa Trời đã tập trung dạy cho ông. Hỏi Abraham, ngươi chớ sợ gì, ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Chương 15 câu 1. Ta là Đức Chúa Trời toàn năng, ngươi hãy đi ở trước mặt ta là một người trọn vẹn, toàn tâm toàn ý và ngay thật. Chương 17 câu 1. Nhiều lần Đức Chúa Trời đối mặt với Abraham, dẫn ông đến chỗ mà nơi đó tấm lòng ông có thể nói như tác giả thi thiên: ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa, còn dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa. Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi và là phần tôi đến đời đời. Thi Thiên 73 từ câu 25 đến câu 26. Và trong câu chuyện tiếp theo, chúng ta nhìn thấy trong cuộc đời Abraham kết quả của bài học này. Những lỗi lầm xa xưa thỉnh thoảng cũng mắc phải, nhưng bên cạnh đó cũng xuất hiện tính cao quý và tính độc lập mới, kết quả từ thói quen bước đi với Chúa được phát triển nơi Abraham. Yên nghỉ trong ý muốn được bày tỏ của Ngài, tin cậy Ngài, trông đợi Ngài, thuận phục sự quan phòng của Ngài và vâng phục Ngài ngay cả khi Ngài yêu cầu điều gì đó kỳ cục hoặc trái với thói thường. Từ một người của thế gian, Abraham trở thành người của Đức Chúa Trời. Vì vậy, khi ông đáp tiếng gọi của Chúa, rời quê hương để đi đến xứ sở mà con cháu ông sẽ sở hữu. Chương 12 câu 7. Chứ không phải chính ông, Abraham không hề sở hữu điều gì ở Canaan trừ nấm mồ. Chương 25 từ câu 9 đến câu 10. Chúng ta nhìn thấy nơi ông một sự nhu mì mới mẻ khi ông không đòi quyền ưu tiên xứng đáng trước cháu mình là Lót. Chương 13 câu 8 và tiếp theo. Chúng ta cũng thấy một sự can đảm mới khi ông lên đường chỉ với 300 người để giải cứu Lót từ thế lực có bốn vị vua hiệp lại. Chương 14 câu 14 và tiếp theo. Chúng ta nhìn thấy lòng tự trọng mới khi ông này xin vua lấy các chiến lợi phẩm đã đoạt được, vì sợ vua nói rằng chính vua của Sodom chứ không phải Đức Chúa Trời chí cao đã khiến ông trở nên giàu có. Chương 14 câu 22 và tiếp theo. Chúng ta thấy một sự kiên nhẫn mới khi ông chờ đợi sự ra đời của người thừa kế được hứa ban cho ông một phần tư thế kỷ, từ lúc 75 cho đến 100 tuổi. Chương 12 câu 4 và chương 21 câu 5. Chúng ta thấy ông trở thành một con người cầu nguyện, một người cầu thay dai dẳng, mang gánh nặng ý thức trách nhiệm trước Chúa về quyền lợi của người khác. Chương 18 câu 23 trở đi. Chúng ta thấy ông đến cuối cùng tuyệt đối tận hiến cho ý muốn Chúa và tin chắc Chúa biết điều ông đang làm, đến nỗi ông sẵn sàng giết chính con trai mình theo lệnh của Chúa, là người kế tự mà ông đã chờ đợi rất lâu. Chương 22. Đức Chúa Trời đã dạy ông bài học này cách khôn ngoan làm sao, và Abraham đã học thật tốt bài học này. Jacob, cháu nội của Abraham, thì cần cách cư xử khác. Jacob là đứa con trai bướng bỉnh của mẹ chàng, được phước hay họa với mọi bản năng của chủ nghĩa cơ hội và sự nhẫn tâm phi đạo đức của một kẻ mua bán dám nghĩ dám làm. Trong sự khôn ngoan Đức Chúa Trời, Ngài đã lên kế hoạch rằng dù là con trai út nhưng Jacob sẽ có quyền trưởng nam và được chúc phước, vì thế trở thành người nhận lời hứa giao ước, so sánh với chương 28 câu 13 trở đi. Ngài cũng dự định rằng Jacob sẽ lấy người em bà con là Lea và Rachel, rồi trở thành cha của 12 tộc trưởng là những người nhận lấy lời hứa, so sánh chương 48 và chương 49. Nhưng trong sự khôn ngoan, Đức Chúa Trời cũng quyết định làm cho tôn giáo thật thấm nhuần vào chính cuộc đời Jacob. Toàn bộ thái độ của Jacob đối với cuộc sống là bất kính và cần được thay đổi. Ngài phải làm cho ông dứt bỏ việc nhờ cậy vào sự khôn khéo riêng mà tin cậy Chúa, và làm cho ông ghê tởm trò lừa gạt vô liêm sỉ trong bản tính tự nhiên của ông. Cho nên, Ngài phải làm cho Jacob cảm nhận toàn bộ sự yếu đuối và ngu dại của chính mình và đưa ông đến chỗ nghi ngờ chính mình, đến nỗi ông sẽ không còn tìm cách sống bằng việc bóc lột người khác. Jacob phải dứt khoát từ bỏ việc dựa vào bản thân. Với sự khôn ngoan nhẫn nại, vì Đức Chúa Trời luôn chờ đợi đúng thời điểm, Ngài đưa Jacob đến chỗ mà Ngài có thể đóng ấn lên tâm hồn ông, cảm giác nhận biết mình bất lực, cần phải có một cách dứt khoát và không thể xóa được. Thật hữu ích khi nhìn lại những bước mà Gia-cốp đã thực hiện điều này. Trước tiên, trong khoảng thời gian hơn 20 năm, Đức Chúa Trời để cho Gia-cốp nghĩ đến chuyện bày ra hàng loạt những màn lừa gạt phức tạp với những hậu quả không thể tránh khỏi, mất lòng tin lẫn nhau, bạn hữu trở thành kẻ thù và sự cô lập của kẻ lừa dối. Hậu quả của sự lanh lợi của Gia-cốp chính là sự rủa sả của Đức Chúa Trời. Khi Gia-cốp chiếm đoạt quyền trưởng nam và phước lành của Ê-sao, chương 25 câu 29 trở đi, chương 27 từ câu 1 đến câu 40, Ê-sao đã chống lại ông tự nhiên thôi và Gia-cốp phải vội vã bỏ nhà ra đi. Ông đến nhà cậu mình là La-ban, người chứng tỏ là một tay thủ đoạn như chính Gia-cốp vậy. La-ban bóc lột vị trí của Gia-cốp và đánh lừa ông việc kết hôn, không chỉ với cô con gái xinh đẹp là người Gia-cốp muốn lấy, mà còn với cô con gái mắt yếu không dễ nhìn nữa, người mà nếu không gả cho Gia-cốp thì ông thấy khó tìm được một người chồng tốt. Chương 29 từ câu 15 đến câu 30. Kinh nghiệm của Gia-cốp với La-ban là trường hợp mình hại người hóa ra hại mình. Đức Chúa Trời dùng điều này để cho Gia-cốp thấy bị lừa gạt là như thế nào. Điều Gia-cốp cần phải học nếu có lúc nào đó ông phải từ bỏ lối sống bất lương của chính mình. Nhưng Gia-cốp vẫn chưa khắc phục được. Phản ứng tức thì của ông là ăn miếng trả miếng. Ông điều khiển việc gây giống trong bầy chiên của La-ban một cách tinh ranh để phần lợi thuộc về ông, còn phần thiệt về chủ của mình, đến nỗi La-ban rất giận dữ. Còn Gia-cốp cảm thấy cách khôn ngoan là đưa cả gia đình rời khỏi đây trở về Ca-naan trước khi bị trả thù. Chương 30 câu 25 đến chương 31. Đức Chúa Trời đã chịu đựng sự lừa gạt của Gia-cốp từ đó đến giờ mà không khiển trách, đã khuyến khích ông ra đi. Chương 31 câu 3 từ câu 11 đến câu 13 so sánh với chương 32 câu 1 và tiếp theo, câu 9 và tiếp theo, vì Ngài biết điều Ngài sẽ làm trước khi hành trình kết thúc. Sau khi Gia-cốp đi, La-ban đuổi theo và nói rõ rằng ông không muốn thấy Gia-cốp quay trở lại. Chương 31. Khi đoàn người của Gia-cốp đến biên giới thuộc địa phận của Ê-sao, Gia-cốp gửi cho anh mình một thông điệp lịch thiệp để báo cho anh biết mình đã đến. Nhưng tin tức phản hồi khiến ông nghĩ rằng Ê-sao đang mang đến một lực lượng vũ trang chống lại ông để trả thù phước lành đã bị chiếm đoạt 20 năm trước. Gia-cốp hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Và bây giờ thời điểm của Chúa đã đến. Đêm đó, khi Gia-cốp một mình đứng bên rệch Gia-bốc, Đức Chúa Trời đã gặp ông. Chương 32, câu 24 và tiếp theo. Đó là những giờ phút căng thẳng phiền não ghê gớm về tâm linh và dường như với Gia-cốp là luôn cả thể xác. Gia-cốp đã nắm giữ Chúa. Ông muốn được phước, được lời bảo đảm về đặc ân và sự bảo vệ thiên thượng trong cơn khủng hoảng này. Nhưng ông không thể có được điều mình tìm kiếm. Ngược lại, ông ngày càng biết rõ tình trạng của chính mình, hoàn toàn bất lực và vô vọng khi ông không có Chúa. Ông cảm thấy hoàn toàn cay đắng về cách sống giả dối vô đạo đức của mình. Giờ thì tự vả vào miệng. Lâu nay, ông tự cậy sức riêng, tự cho rằng mình mạnh hơn bất kỳ điều gì có thể xảy đến. Nhưng bây giờ ông cảm thấy hoàn toàn bất lực, không thể giải quyết vấn đề, và ông biết với sự chắc chắn rõ ràng là ông sẽ không bao giờ dám tự tin rằng có thể tự lo cho mình và tự tạo số phận cho mình. Không bao giờ ông dám sống bằng mưu kế nữa.